tôi thích nghe nhạc của Đen, không phải bởi vì theo phong trào. Tôi bắt đầu nghe nhạc rap của Đen cũng được 4 năm rồi, nên tôi khá bất ngờ về độ nổi tiếng của Đen ở thời điểm hiện tại. Vì dẫu là rapper ưa thích, nhưng tôi vẫn nghĩ anh ta khó có thể mà đạt được đến cảnh giới hiện tại, vượt qua rất nhiều tên tuổi của làng giải trí để đạt được những kỷ lục, những con số lớn về lượt nghe, lượt fan, lượt bán vé, vị trí trên bảng xếp hạng, độ ảnh hưởng, vân vân. Nói là ưa thích, chứ tôi không phải fan. Thực ra, tôi không phải là fan của ai cả. Cách tôi thưởng thức rap cũng giống như các bộ môn nghệ thuật khác mà thôi, đều sẽ xoay quanh nghệ sĩ, hoạt động nghệ thuật và tác phẩm nghệ thuật. Do vậy, bài viết này sẽ quay quanh 3 vấn đề nói trên. Thêm vào đó, vì tôi là một content marketer, nên tôi sẽ bổ sung phần thứ tư là phần phân tích sơ qua lý do viral của Đen ở thời điểm hiện tại. Cùng đi vào vấn đề nhá. Về tiểu sử của Đen thì chắc hẳn mọi người đã biết rồi. Tôi sẽ đi sâu vào hai vấn đề chính. Một, Đen từng có thời gian dài làm công nhân nhặt rác ở Hạ Long, Quảng Ninh. Hai, Đen có thời gian dài hát rap cho cộng đồng underground Việt Nam. Điều một cùng với tuổi thơ nghèo khó là một phần tạo nên sự từng trải của anh trong từng lời rap. Lời rap của anh vì thế có nhiều sự ảnh hưởng bởi biển, sóng, hải đăng, rap. Điều hai đem lại cho chúng ta một nghệ sĩ hiểu nghề, có một lượng tác phẩm đủ nhiều, đủ chất lượng. Cũng trong thời gian hoạt động underground, Đen đã có nhiều sự kết hợp với những nghệ sĩ under khác. Các mối quan hệ trong giới đã được nảy nở. Anh tôi rèn, hoàn thiện kỹ năng, kỹ thuật rap, có cái nhìn sâu hơn về bộ môn mà mình theo đuổi cũng như nghệ thuật trước khi anh tiến vào mainstream, showbiz. Hai điều này kết hợp nên một Đen hiền lành, chân chất, nhưng cũng không kém phần sáng tạo, kỹ thuật trong lời rap. Học hỏi, khiêm tốn, cầu tiến là những đức tính nổi bật ta có thể nhìn thấy ở Đen. Đây là điểm khác biệt giữa Đen và rất nhiều nghệ sĩ khác. Họ thường mắc bệnh ngôi sao khi chớm nổi tiếng, nhất là lứa nghệ sĩ trẻ. Vấn đề là Đen luôn biết mình đang đứng ở đâu. Sự tỉnh thức trong lời rap của anh là một dẫn chứng sống. Có nhiều nghệ sĩ ảnh hưởng đến Đen, trong đó phải kể đến DSK. Trong bài Ngày Lang Thang, Đen có một câu nhắc đến DSK như sau:
chẳng cho mình là lãng tử, đã đi được mấy đâu. Chẳng cho mình là nghệ sĩ, đã viết được mấy câu. Chẳng tự do đến mức buông lời như DSK.
Quả thật, lối sống của DSK đã ảnh hưởng đến rất nhiều rapper Việt Nam. Đen cũng không phải là một ngoại lệ. Phần thứ hai, hoạt động nghệ thuật. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, Đen kết hợp với rất nhiều nghệ sĩ khác nhau. Nhiều trong số đó tạo nên những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng âm. Tiêu biểu nhất có thể kể đến như Tan Ca, Ghé Thăm, Mơ, Gần Đây, Anh Đếch Cần Gì Nhiều Ngoài Em và bài này chiêu phết. Bên cạnh đó, anh cũng chăm tổ chức các show diễn, tham gia các show nếu cảm thấy phù hợp. Nổi bật là Tử Tế Show cùng các show lưu diễn miễn phí lúc mới vào nghề, các show ở các trường đại học. Đối tượng anh hướng đến là lớp trẻ, những người dễ đón nhận cái mới. Nhạc rap là một cái kiểu mới như vậy. Đây cũng là mấu chốt trong việc viral tên tuổi của anh. Sự kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả ở đây là rất lớn. Anh gọi khán giả là đồng âm. Đồng là cùng, âm là âm thanh, âm điệu. Âm thanh suy cho cùng cũng là tần số. Đồng âm có thể hiểu là những con người cùng tần số, cùng sự rung động với nhau. Điều này nghe gần gũi và cũng vô cùng ý nghĩa. 3. Tác phẩm. Điều quan trọng nhất của một nghệ sĩ là tác phẩm, vì cái tác phẩm là cái cuối cùng, là kết quả của hoạt động nghệ thuật. Người ta không quý con ong mà chỉ quý mật. Có lẽ vì vậy, mỗi tác phẩm của Đen đều rất chất lượng. Đen rất tuân thủ luật chơi của rap game. Các tác phẩm của Đen đúng vận luật, đậm chất kỹ thuật nhưng lại giàu cảm xúc. Thường chúng ta chỉ được chọn một trong hai, ví dụ như LK, Eatvan, Skill, nhưng đổi lại, cảm xúc trong đó được tôn lên rất nhiều. Vần của Đen rất nhiều và thường là lớn hơn vần đôi. Cá biệt có những câu lên đến vần 6.
Đầu anh chưa nghĩ quá nhiều điều sâu xa, dỗ lòng sẽ bị quá bắt dù hâu tha.
Bên cạnh đó là vần lưng, đảo vần, thường thấy trong những bài old school. Tiêu biểu như bài Lộn Xộn 2, việc đảo vần này giúp đi flow mượt mà hơn, qua đó biểu đạt cảm xúc dễ hơn, tốt hơn. Ví dụ:
ngày mà những âu lo cuộc đời này vừa dập em tươi tả em rơi, ngã vào trong những lo toan, phổi em không có thuốc nhưng bởi vì bị chèn ép mà ho khan.
Tất nhiên, nói về vần thì có rất nhiều rapper ở Việt Nam đạt đến thượng thừa như Táo, Đàm Maniac, DSK. Nhưng Đen có cách sử dụng nó theo một cách rất Đen. Anh từng khiến nhiều rapper kỳ cựu như DSK hay Na phải trầm trồ khen ngợi trong tác phẩm của họ hay những buổi chia sẻ. Wordplay, chơi chữ của Đen thì đỉnh khỏi phải bàn. Hình ảnh so sánh rất sáng tạo, nhiều muối.
Ngày lang thang, trong cơn mưa không vest, tông không cà vạt, không nhiều than thở dỗ mình hay mơ về Đà Lạt.
Bên cạnh đó, anh là một nghệ sĩ rất biết cập nhật. Anh khéo đưa những điều mới vào nhạc của mình. Đó có thể là nhạc điện tử, EDM, có thể là loại rap new school, trap như bài Mày đang giấu cái gì đó, có thể là những phách như Khá Bảnh, Sơn Tùng, Hene Hoa Hậu, hoặc cũng có thể là những âm hưởng từ thế hệ trước, Trịnh Công Sơn, bài Quỳnh Hương. Hình ảnh, từ ngữ, Đen dùng cũng rất chất, rất thi vị.
Nếu em hỏi cho đến bây giờ tại sao anh vẫn lông bông, vì anh muốn khắc bụi lên mình cho tâm hồn đỡ tồng ngồng.
Dùng sự đối lập, tương phản rất nhiều.
Em đưa cho anh nhiều chìa nhưng không đưa anh ổ khóa. Yêu em cả một dòng sông em lại đừng bằng rổ rá. Anh nói không thích đồ ngọt không có nghĩa là anh thích khổ qua. Em thích mặt thật đẹp sao mảnh tình của mình để chỗ vá.
Chủ đề của Đen viết rất đa dạng, giải phóng con người, giải phóng tâm hồn, tự do làm điều mình thích, vị nhân sinh, sống hiện sinh, tận hưởng cuộc sống, có phần buông thả, theo đuổi đam mê tuổi trẻ, sự chênh vênh, những suy tưởng về cái chết, về sự nổi tiếng, về tiền bạc, tình yêu và giấc mơ, triết lý sống sâu sắc. 4. Công thức viral của Đen. Rõ ràng, Đen không đẹp trai. Sự thành công của anh 100% là do thực lực và tài năng, sự cố gắng và phấn đấu hàng ngày. Trong bài mơ anh từng viết là
một ngày thứ nhạc mà anh chơi không chỉ lan truyền trong xóa xịn nữa. Đi muôn nơi, đến muôn tai, không cần thiết phải có chỉnh sửa.
Anh không chu. Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2019, điều mơ ấy đã phần nào trở thành sự thật. Một sản phẩm quá đỗi giản dị, từ ý tưởng đến cách truyền thông lại đạt hiệu quả tối ưu, được nhiều người ca tụng, lắng nghe. Có chăng sự lan tỏa hiện nay có một phần là nhờ công nghệ phát triển. Anh được nổi lên nhờ những meme nổi tiếng như bố em hút rất nhiều thuốc, rồi xung quanh toàn là nước, ê, đố em biết anh đang nghĩ gì, cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau. Thêm vào đó là sự hiểu rõ về bản thân mình, hiểu rõ về sự nổi tiếng, không có tiền thì làm nhạc làm sao, về nghệ thuật, tầm nhìn và sự hiểu biết của anh về nghề cũng góp một phần không nhỏ vào sự thành công hiện nay. Đó chính là bí thuật của Đen. Tôi không dám tự nhận mình là một người hiểu biết về rap. Tôi chỉ dám vỗ ngực là mình đã là một rap fan. Tôi nghe rap không quá lâu, nhưng đó là một quãng thời gian đủ để rap trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nếu các bạn cũng như tôi thì hãy nói cho tôi biết ở dưới phần comment nhé. Còn nếu các bạn thích những nội dung như này thì hãy lên trang web spyroom.com để tìm đọc hoặc nói cho chúng tôi để chúng tôi giúp các bạn nhé. Đừng quên like, share, subscribe để tiếp thêm động lực cho chúng tôi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spyroom, còn tôi là Pink Dot.